đến như Đức Phật. Ngài là bậc thầy của ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài được cả bậc cả chư thiên cũng cung kính đỉnh lễ và cúng dường. Được cả các vị vua chúa đại thần và đại đa số nhân dân, kể cả các tôn giáo khác ở Ấn Độ lúc bấy giờ, mặc dù không thích Phật thì cũng không phá Phật được. Đức Phật có cái công đức và có cái thần lực như thế, nhưng mà Đức Phật còn chẳng có thể dùng cái thần thông và cái năng lượng giải thoát của mình để mà truyền cho chúng sinh, giống như trong cái phim trưởng. Cái đấy chỉ có trong phim ảnh thôi. Chúng ta xem cái phim ảnh nó dùng cái trưởng lực nó chiêu để chữa bệnh này, để làm gì đó, đấy là phim ảnh thôi các quý vị. Rồi Việt Nam chúng ta mấy khoảng độ 10-15 năm trước, ngày đó thầy còn đang đi học ngoài quán xứ, nó rộ lên ra một cái gọi là thiền gì, thiền tâm năng, hay là thiền dùng cái thiền mà dùng bằng cái gì họ gọi là cái thiền tâm năng, hay cái thiền gì, có nghĩa là họ chữa bệnh qua gì, qua một cái khoảng không. Cái này ở trong Đà Nẵng, ngày xưa là có mấy vị ở trong Đà Nẵng là bảo rất giỏi về cái này, bằng tâm năng hay điện năng hay cái gì gì đó, nói chung là chữa bằng năng lượng do cơ thể họ tu tập. Xong rồi họ phát ra gì? Cái năng lượng. Cái năng lượng nó có thể chữa bệnh. Và thậm chí là họ có thể nói là họ chữa bệnh gì qua cả bức tường. Tức là người ở bên kia bức tường, còn người bên này, người bệnh nhân bên kia, còn người thầy bên này. Có thể họ truyền cái điện năng gì, cái năng lượng qua cái bức tường đó để chữa bệnh cho người bên kia. Chúng ta xem phim Tây Du Ký có một đoạn mà Tôn Ngộ Không bắt mạch qua sợi gì? Bắt mạch cho vua qua sợi sợi chỉ ấy, thì sợi chỉ sợi tơ ấy đấy. Họ tuyên bố rằng họ có thể chữa được cả bệnh ung thư, mà bệnh ung thư khoảng 15-20 năm trước, xin thưa các vị, nó là gì? Nó khó vô cùng. Bây giờ thì còn có thuốc để mà kéo dài, còn xạ trị, còn các thứ được, vân vân. Nhưng mà ngày xưa thì gần như khó vô cùng. Nhà nghèo không có tiền đi sinh hay đi Nhật để chữa, hay đi Pháp, châu Âu để chữa, thì chắc chỉ có một hai vài tháng là chết thôi. Và họ bảo là họ có thể chữa được cái đó. Nhưng rốt cuộc thì có chữa được không? Cũng có chữa được đâu. Và ra cả miền Bắc này, năm đó thầy còn đang ở dưới chùa Ngọc Tân, ở trong xã Yên Sở, ở cái thôn gọi là thôn 7 ấy, cũng có một trường hợp đi vào ở trong Đà Nẵng học với cái thầy chữa năng lượng, tâm năng đó, cái gì đó để về để chữa bệnh. Thế một hôm có cái nhà hàng xóm nó đau bụng, cái đứa trẻ nó đau bụng. Đứa trẻ nó đau bụng thì vậy ông ấy cứ bảo là đi chữa được cho nhiều người rồi, cho nên khi đứa trẻ nó đau bụng quằn quại lên thì gọi ông sang. Ông ngồi ông chữa. Càng chữa thì đứa trẻ nó càng gì? Càng đau. Thế gia đình mới là mang cái lễ xuống dưới chùa, xong mới bảo nhờ thầy lễ cho. Ngày đó thầy đang đi học, bảo nhờ thầy lễ cho. Thầy bảo làm sao mà lễ, cũng là Phật tử rất thuần thành hay đi chùa. Đấy. Thế thì thầy hỏi làm sao mà về lễ. Bảo là cháu nhà con nó đau bụng từ lúc sáng tới trưa nay, nó càng ngày nó càng đau. Bảo có cái nhờ cái chú mà chữa cái năng lượng, cái tâm năng, cái năng lượng gì đó, khí công gì gì đó, nó sang chữa rồi nhưng mà không khỏi. Mọi khi chú ấy chữa cho những người ở trong xóm, nhiều người ốm, người đau, người bệnh là chú ấy chữa, và chú ấy bấm huyệt là khỏi nhiều người, khỏi lắm. Mà thấy nhà cháu nhà con nó đau bụng từ sáng càng ngày càng đau. Thầy hỏi cháu đau bụng thế nào? Cháu đau bụng ở thế này. Mình nghi ngay là bệnh gì? Ruột thừa. Thế thầy bảo là phải đem đi khám ngay. Cái việc lễ thì thầy vẫn lễ cho, viết tên tuổi địa chỉ các thứ gửi đây, thầy lễ và hồi hướng cho. Về phải ngay lập tức đem gì? Đem cháu ra Trạm Trôi, bệnh viện Trạm Trôi để khám ngay, không có sợ không kịp. vì bệnh ruột thừa là nó quá thời gian là nó vỡ đi, nó vỡ ra đến có thì thuốc tiên cũng không cứu được, có giáo sư giỏi nhất cũng không cứu được, khi mà nó vỡ rồi không cứu được. Thế thầy bảo thôi lễ cứ để đây, gọi bà vãi lên, bà bạch bà ấy cho ghi cái tên tuổi thầy lá sớ, tí nữa thầy lên để khấn Phật để hồi hướng cho trợ duyên cho thôi, còn phải đi khám bác sĩ. Thầy nghi là đau ở chỗ đấy, là nghi là ruột thừa đấy. Về nhờ xe máy đèo cháu ra bệnh viện Trạm Trôi, may ra bệnh viện bảo chậm khoảng hơn tiếng nữa là gì? Là nó vỡ, y rằng ruột thừa thật. Đấy, chúng ta thấy cứ thế mà dùng tâm năng, dùng điện năng, dùng năng lượng gì gì đó thì khổ chết oan không? Đấy, nó tùy bệnh chứ. Chúng ta học Phật rồi chúng ta phải biết được cái điều đó. Cho nên may ra kịp thời bác sĩ thì họ cho lên bàn mổ ngay, thủ tục gì, ký vài cái thủ tục vào đấy xong rồi ấy về đưa cấp cứu, cho lên bàn mổ ngay mới cứu được cái cháu bé. Rồi ngay tại chùa nhà mình này, mấy năm trước ở trên Tản Viên thầy kể một lần rồi đấy nha. Đấy, kể một lần rồi thì phải. Cái chú thợ xây á, nó bị ngộ độc thức ăn. Xin lỗi các Phật tử ấy, chú ấy đi ngoài một ngày rưỡi, đi ngoài từ buổi chiều hôm trước đến đêm. Có vị sư, không phải sư nhà mình, sư ở nơi khác đến xin ở nhờ để tu ở đấy. Thế dùng cái phương pháp gọi là diện trần ấy, diện trần của giáo sư Bùi Quốc Châu đúng không? Giáo sư Bùi Quốc Châu. Đấy, không, cái diện trần này cũng rất là tốt đấy các quý vị nhé. Cái diện trần là rất tốt đấy. Nhưng mà tùy theo bệnh thôi các quý vị. Nó ngộ độc thức ăn đi bấm diện trần thì nó bó tay thôi. Ngộ độc thức ăn phải đưa đi bệnh viện, gặp bác sĩ, gặp y tá để họ gì? Thứ nhất là cho uống thuốc gì? Để tẩy ruột. Gọi là, xin lỗi các vị, là miệng nôn chôn tháo. Cái thứ hai đó là truyền gì? Truyền dịch vào. Đấy, cái ngộ độc nó phải xử lý như thế. Hoặc là xử lý theo cái cách của dân gian, chúng ta lại lấy cái mùn thớt ấy, cái thớt mà mình hay gì, hay thái thịt, hay thái rau, thái thịt vân vân gì đó đấy. Đấy, chúng ta cạo lấy một chút cái gì, cái mùn thớt đấy, pha vào cái ống ấm, cái nước ấm khoảng độ tầm 40-50 độ, cho uống một cốc nước đó thì nó sẽ nôn gì, nó nôn ra cho nó bớt cái chất độc ở trong ruột, trong cơ thể đi đã. Nhớ nha, nay cũng là một bài học đấy các vị nhé. Đấy, ai mà bị ngộ độc hoặc là nó uống thuốc sâu, thuốc giết thì nó tự tử ấy, mà nó thì vân vân, hoặc các cháu nó uống phải cái thuốc độc cái gì hay bị ngộ độc thức ăn, lấy một cái mùn thớt, lấy cái mùn thớt đấy là người ta chữa hèm, lấy cái mùn thớt để cho nó uống vào, thế là, và cho một tí chanh vào nữa, thế là gì, nó nôn ra, nó giảm bớt cái độc tố, và phải ngay lập tức phải sớm mà đem đi viện, cái đấy phải đem đi viện nhờ các bác sĩ. Đấy, cái chú thợ nhà mình bị ăn từ chiều tối hôm trước, bị nằm cả đêm đi tào tháo đuổi trong một đêm không biết bao nhiêu lần, mệt đứ 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 ra rồi. Thế hôm sau bà còn giữ hết buổi sáng, giữ sang buổi trưa, giữ buổi chiều để gì, cứ chữa. Thế may phúc tổ thế nào, hôm đấy thì cái sư cô mới gọi điện lên cho thầy, gọi điện về đây cho thầy, bảo thầy ơi, có một chú thợ không hiểu làm sao á, hôm qua ăn cơm xong, ăn mấy người nhưng mà có mấy người thì bị nhẹ, một mình chú ấy thì bị nặng, tự nhiên là cứ bị đi ngoài là các thứ thôi, mà người bây giờ chú ấy thâm tím lại rồi. Thầy bảo ngộ độc thức ăn rồi, nhanh chóng gọi xe lên cho đi xuống Trạm Xá để cấp cứu ngay cho thầy, không được để người ta làm sao ở trong chùa đó, nó mang tiếng vô cùng, nó ảnh hưởng, mà mình phải gì, cứu người chứ làm sao, kể cả người ta là thợ, là người giúp việc cho mình cũng phải tôn trọng, phải quý trọng mạng sống của họ, đem đi viện ngay cho thầy, gọi xe lên ngay và luôn, mang xuống tới Trạm Xá xã thì người thâm tím hết rồi, thở dốc rồi. May xuống bác sĩ y tá trực bảo là may quá, nhà chùa mang sớm, cái trường hợp này chậm 30 phút là chết rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên học Phật là chúng ta phải có trí tuệ, cái gì cũng bảo là gì? Cái gì bảo là điện năng, dùng bằng tâm năng, dùng bằng năng lượng, dùng bằng cái gì gì đó. Chúng ta không được phản khoa học, chúng ta phải gì? Cả khoa học, cả với những cái gì chúng ta có ở trên xã hội này chúng ta phải kết hợp gọi là tùy duyên, tùy thời, nhà Phật gọi là khế lý, khế cơ, khế thời là như thế. Đấy. Và kết quả là gì? May mà cho đi viện kịp mới cứu được cái chú thợ ấy. Không có chết toi 30 phút sau đấy chết, nó chết tại chùa luôn. Mà chết không phải là do người ta, mà chết là do gì? Do chính cái sư cô mà cứ giữ người ta lại để diện trần á. Thầy bảo gọi xe lên đi viện rồi còn cứ giữ với thợ là để đây cam kết là chữa được mà. Cam kết cái gì? Xin lỗi các vị, nói nó hơi gì? Hơi đau một chút mình tức lên mình bảo mấy cái chú thợ trên là cam kết cái khỉ gió gì? Cam kết là gì mà từ tối hôm qua đến trưa hôm nay người ta đen người ra rồi, thâm người ra rồi. Cam kết cái gì? Đem đi viện ngay cho tôi. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, cái việc mà tu tập ở đây, cái thời mạt pháp nó có nhiều các tả phái, nhiều các pháp môn nó nổi lên lắm. Chúng tôi cũng có gặp rất nhiều những cái trường hợp đến nói cái chuyện tâm linh, rồi nói chuyện ma, chuyện quỷ, rồi nói chuyện năng lượng, nói chuyện khí công vân vân. Cũng may là ngày xưa mình cũng đã trải qua những cái phần đó, hoặc có những cái mình đã học qua, hoặc có những cái mình đã tu qua, hoặc có những cái mình đã gì đã biết qua rồi, cho nên người ta không thể nào mà lừa gạt được mình. Còn cái chuyện Phật tử này hỏi đấy, người nhà ở đây, người dân tu tập theo năng lượng gốc ở đây, phải là đúng hay sai, có phải chính pháp không? Thầy khẳng định luôn không phải Phật pháp, mà đồng thời cũng không phải chính pháp luôn. Các vị biết mà. Có những vị đến nói với chúng tôi tu, bảo là tu nhìn thấy ở dưới lòng đất có Long Vương ở dưới đó, tôi còn không chấp nhận. Và tu nhìn thấy long mạch ở dưới đất, nhìn thấy long mạch, nhìn thấy trường khí, thấy sinh khí, thấy vân vân ở dưới đất. Bảo với chúng tôi là có thể chữa được bệnh thông qua cái việc là gọi là chỉ cần ngồi thiền, và hai bên ngồi đối nhau ngồi thiền khoảng độ một vài tiếng đồng hồ là chữa được bệnh. Tôi chỉ cười thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, bây giờ thời này nó có nhiều cái tà pháp, nhiều cái pháp tu nó nổi lên, chúng ta rất khó để phân biệt. Ở bên Trung Quốc cái thời nhà cuối nhà Thanh, Ấn Quang Đại Sư trong Ấn Quang Văn Sao nói là có một cái hệ phái, gọi là cái hệ phái của cái gì này, của cái ông gì này, cái gì liên đấy nhỉ, cái gì tự nhiên đang lại quên mất đi. Mà chúng ta xem cái bộ phim mà Trung Quốc, bộ phim Hoàng Phi Hồng đánh nhau với giáo chủ của cái hệ phái đấy, đấy là hệ phái tà đạo. Bây giờ Trung Quốc nó vẫn còn cái này, cái gì Nhật Liên giáo hay cái gì Liên giáo ấy, cái gì giáo, cái đấy là một cái tà giáo rất là mạnh ở Trung Quốc nha, một thời gian. Xong ở Trung Quốc nó cứ thỉnh thoảng nó nổi lên một cái tà giáo nó lớn mạnh kiểu đấy. Thời cuối nhà Thanh thì có cái tà giáo đấy là mạnh nhất, bây giờ Trung Quốc vẫn còn, nhưng mà nó hoạt động lén lút thôi. Hình như là Nhật Liên giáo thì phải. Các vị về phim xem cái bộ phim Hoàng Phi Hồng á, thì Hoàng Phi Hồng có đánh nhau với cái vị giáo chủ đấy. Tất nhiên cái phim là sau này họ hư cấu thôi. Nhưng mà nó cũng có cái, Trung Quốc nó có một cái tà giáo đã nổi lên một thời rất là mạnh. Mà nhà Thanh, vì lúc đó triều đình nhà Thanh nó bị bạc nhược mà yếu quá, mà cái thế lực của cái giáo đấy, cái tà giáo đấy rất là mạnh, cho nên nhà Thanh mới phải dùng họ. Vì dùng họ cho nên thì nó càng tăng thêm quyền lực. Sau thì có triều đình chống lưng, trước thì thoải mái để hoành cái tà giáo của họ, khủng khiếp luôn. Sau cái thời đó, hết cái thời đó thì lại gì nổ ra cái phái gọi là cái gì nhỉ? Pháp Luân Công. Pháp Luân Công. Và ở Việt Nam chúng ta, một thời gian nó cũng nổi lên khá nhiều những cái tà giáo. Nhưng mà nó nổi lên một thời gian thôi, vì đảng, nhà nước, chính quyền chúng ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhưng mà những cái tà giáo, tà thuyết mà ảnh hưởng đến đời sống nhân dân thì sẽ không được tồn tại, không cho tồn tại, hoạt động lén lút thôi. Đó thì chúng ta thấy thời gian qua thì cái hội thánh Chúa gì, hội thánh Chúa Trời Mẹ, nó cứ chùm khăn trắng lên đầu và nó cho uống cái thuốc hướng, cái nước gì xanh xanh, mình nói nôm na là thuốc hướng thần, anh em an ninh mà thuốc hướng thần. Và một cái là tin nó một cách là tuyệt đối luôn, tin một cách là bỏ bố bỏ mẹ. Sinh viên đang đi học năm nhất, năm hai, năm ba, thậm chí ra trường rồi không đi làm, chạy theo nó, bỏ bố bỏ mẹ, không ai nói được, không một ai nói được, kể cả nhờ công an vào bắt đó, đem đến tận nơi bắt đem về nhà, vài hôm sau nó trốn đi. Nó thế cơ. Có nghĩa là nó gì, kiểu như là nó tẩy não rồi, nó tin vào cái Đức Chúa Trời Mẹ của cái đạo Đức Chúa Trời Mẹ đó một cách gì là tuyệt đối luôn. Nó khủng khiếp như thế. Những cái đấy bây giờ thì Việt Nam chúng ta đang gì, đang chấn áp cũng rất là mạnh, cho nên hoạt động lén lút thôi. Dạo trước thì nó còn thuê cả chung cư để nó thành lập những cái điểm nhóm cơ mà. Nhưng tất nhiên nó cũng làm gì, nó cũng hoạt động theo cái cách gọi là lén lút thôi. Và cái phương pháp gọi là năng lượng gốc hay năng lượng gì này, nó cũng ở trong một cái kiểu như thế. Khẳng định với các quý vị là trong một kiểu, một dạng như vậy. Cho nên chắc chắn là gì, đây là sai rồi. Còn khuyên thế nào để cho Phật tử hỏi làm thế nào để cho người nhà hiểu được và bỏ được cái đó để quay về với chính pháp á, cái này xin thưa các vị nó cũng khó lắm. Nó là cái nhân duyên, nó là cái nghiệp với nhau rồi, cái duyên, cái nghiệp, cái duyên, cái nợ với nhau rồi. Nó không chỉ một đời mà thậm chí có cái nhiều đời, nhiều kiếp cơ các quý vị. Khó lắm. Trừ bao giờ người ta đi theo một thời gian hoặc người ta nhìn thấy thì đấy là tà pháp, đấy là tà đạo, đấy là tà giáo, đấy là tà thuyết, thì người ta tự giác ngộ, người ta quay đầu là bờ thì mới cứu được họ thôi. Còn bây giờ mặc dù chúng ta theo Phật, chúng ta có đem giáo lý của Đức Phật ra họ đi phản bác lại, thậm chí họ phản bác lại đấy. Đấy theo Phật như bà ấy, theo Phật như mẹ ấy, đâu phải là tốt đâu. Nhìn kia, đài báo rồi trên mạng người ta đang ầm ầm kia kìa, nào là ông sư thích kiếm tiền, thích cúng tiền, nào là ma tăng, nào là cái gì tăng, vân vân. Chúng ta biết hơn 50.000 tăng ni mà chỉ có khoảng gì trên dưới 10 vị tăng nó làm hoen ố tới giáo hội, hoen ố tới Phật pháp Việt Nam. Cái đấy là những cái gì mình nhìn thấy ở trên báo, trên mạng thôi. Cái còn thực sự hoen ố hay không thì cái này giáo hội còn phải điều tra, và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước như ban tôn giáo, như là A02, PA02, công an quản lý cái mảng tôn giáo này đã cùng vào cuộc để xem họ có sai phạm thật không, có hư hỏng thật không, thì lúc đó mới xử lý với nhau. Nhưng mà khi mà có cái những cái thông tin trên mạng giáo hội đã xử ngay được chưa? Chưa, phải điều tra chứ. Cũng như ở ngoài xã hội á, có đơn tố giác, tố cáo vân vân gì đó, một ai tham ô tham nhũng cái gì, công an phải vào điều tra, rồi ủy ban kiểm tra cấp trung ương quản lý thì ủy ban kiểm tra trung ương quản lý, cấp trung ương thì bộ công an quản lý điều tra, còn cấp tỉnh thì do ủy ban kiểm tra của tỉnh, rồi công an tỉnh, cấp huyện thì có ủy ban kiểm tra của huyện, có công an huyện, cấp xã thì có gì, có công an xã và có các cơ quan liên quan phụ trách của huyện. Phải điều tra chứ, phải có thời gian mới kết tội được họ chứ, phải có bằng chứng chứ. Đấy. Thế cho nên chúng ta thấy không phải là giáo hội Phật giáo Việt Nam bao che cho một số những vị tăng ni gọi là lệch chuẩn đâu, mà tới đây chắc chắn là sẽ xử lý, mà còn xử lý nữa, xử lý nghiêm những cái thành phần đó. Không có để càng ngày người dân họ càng lợi dụng vào cái việc đó, họ bôi xấu giáo hội, bôi xấu tăng đoàn bởi một vài cá nhân đó, thì chắc chắn giáo hội sẽ không để những việc đó xảy ra. Nhà Phật chúng ta thì từ bi hỷ xả, không đưa ai vào cái bước đường cùng khi mà người đó thì biết ăn năn sám hối. Để chúng ta biết là bà Thanh Đề là mẹ Tôn giả Mục Liên là bị tội đọa trong A Tỳ địa ngục còn được Đức Phật và chư tăng cứu cơ mà, đúng không? Cho nên đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả. Thấy những cái lầm cái lỗi của người khác nói ra cho họ mà họ biết lỗi, họ ăn năn, họ sám hối, thì nhà Phật chúng ta cũng không triệt đường sống của họ mà cho họ cơ hội để họ gì? Họ sám hối. Cho nên cũng mong là tất cả các Phật tử ở khắp đất nước này, những vị tăng nào mà họ có tội có lỗi mà khi mà giáo hội và như pháp luật mà xử lý, phát hiện ra mà xử lý thì họ biết ăn năn, họ nhất tâm sám hối, thì chúng ta cũng hoan hỉ cho họ cơ hội họ sám hối. Thì chúng ta không thế mà xét ra chúng ta cũng đầy lỗi, lỗi to có thể không, nhưng lỗi nhỏ thì trong cuộc sống thì cũng đầy. Nhưng mà vì chiếc áo của chúng ta có thể là nói gì, nó đen nhiều quá cho nên không nhìn thấy cái vết bẩn đó mà thôi. Còn như mà các vị đó gọi là tăng ấy, là sư ấy, thì đối với tín đồ Phật tử với nhân dân hỏi biết sư có nghĩa là gì? Là thầy. Mà là thầy thì phải gì? Thôi thầy giỏi về trí tuệ, về giáo pháp đến đâu thì quý đến đó. Nhưng mà cái giới đức, cái oai nghi, phép tắc, cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói của thầy, ít nhất nó cũng phải khác với gì? Với những người thường ở ngoài xã hội, khác với những người đầu đường, xó chợ, khác với những cái người gọi là buôn thúng bán mẹt, cái kiểu gì? Cái kiểu hơi một tí là sắn quần lên tới đầu gối để chửi nhau, để đánh nhau, chiến nhau. Khác nhau ở cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ anh là người tu mà người ta không thấy anh thì có đạo đức của người tu, không thấy cái lời nói của anh giống với người tu thì đứng như người ta phản ánh ngay thôi. Vì chiếc áo anh mặc lên là chiếc áo trắng, nó chỉ cần bẩn một chút thôi là người ta phát hiện ra ra bẩn. Nhưng còn người ta chưa tu, ví dụ ở ngoài xã hội, dân anh chị, dân mình có nói nôm na dân anh chị đi, người ta nói với nhau bằng những cái lời thô tục, xin lỗi các quý vị, người ta nói với nhau những lời thô tục, mày tao chí tớ, thậm chí là ABC vân vân gì đó, có ai để ý không? Khó lắm. Vì cái tầng lớp, nó phân tầng lớp của những người đó thì không gọi là dân anh chị rồi. Mà anh chị đương nhiên người ta nói với nhau bằng cái lời gì? Đào to búa lớn, mày tao chí tớ, thì không ai người ta, xã hội không ai người ta chấp, mà cũng không ai người ta gì đi bắt bẻ cái đó. Nhưng mà một vị sư, tức là một ông thầy chùa, từ bi hỷ xả, lấy giới luật, lấy giáo lý, giáo luật của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính. Người ta sở dĩ gọi ông sư là thầy là người ta thấy gì? Ít nhất thì ở cái đạo đức, cái nhân phẩm, cái hành xử của ông sư đó, cái vị thầy đó, nó khác với những người thường, khác với những người đầu trâu mắt ngựa và cái dân anh chị vân vân, nó phải khác. Này là lên nói năng vân vân đó. Nó thế không được. Cho nên là cư dân ở trên mạng họ đề nghị là giáo hội Phật giáo Việt Nam là phải kỷ luật, là phải xử lý. Mà quả thật thì xin thưa các thầy, các vị thầy cũng, chính thầy cũng đề nghị phải kỷ luật cái vị này. Không thể để thế được. Cho nên thầy nói với các vị, một ngày nào đó các vị mà phát hiện ra thầy lệch chuẩn thì các vị thương thầy thì lên gì góp ý cho thầy. Nếu mà không dám góp ý thì viết lá thư gửi để lên cho trong ban thông tin, phòng thông tin, để vào chỗ nào trong chùa này cho thầy, để những người đó góp ý lên thầy. Vì biết đâu được, cũng có những lúc lên giảng như thế này này, hoặc là vui mồm vui miệng, hoặc là cái đầu gì, cái não nó không, chưa kịp loát với cái gì, cái miệng nó buột ra một cái lời nào đó mà nó lệch chuẩn. Các vị thương thầy thì các vị gì góp ý với thầy, hoặc viết đó, cái lá thư không dám đưa thẳng cho thầy thì đưa lên phòng thông tin, nó đưa lên nhà khách, hoặc là đến tối thì đến tối lén mang bỏ xuống cái trước cái cửa cầu thang máy, sáng có người nhìn thấy bóc ra thấy là gửi cho thầy thì đưa lên cho thầy, thầy đọc, thầy sai thầy phải sửa, nhỏ thì tự sửa mà lớn thì phải, thì mình cũng phải tự sửa, tự kiểm điểm mình thì mới được các vị. Không thể nói là bây giờ mình nhiều Phật tử rồi mới lên thượng tọa rồi thì mình muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không được. Càng phải làm cái tấm gương sáng cho các đệ tử, các Phật tử noi theo. Càng lên thượng tọa, càng lên hòa thượng thì càng phải làm tấm gương gì? Gương sáng hơn, gương to hơn, để cho gì? Nhiều người họ xoay chung vào. Chứ không phải lên thượng tọa là ăn trên ngồi chốc, là có làm việc trong giáo hội rồi là có tí chức tí tước ở trong giáo hội rồi là bắt đầu gì? Đi đè nẹt là người khác được đâu các quý vị. Không có, Phật không dạy thế. Mà giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hòa thượng thượng tọa lớn trong xã hội cũng không dạy một ai như thế cả. Cá nhân của mỗi một vài người lịch chuẩn thì phải tự sửa mình thôi. Cho nên thầy mong rằng đấy, các vị thấy mà thầy sai cái gì, hoặc là góp ý trực tiếp, hoặc là viết gì, viết thư. Viết thư không dám gửi thẳng thì thôi, gửi cho đệ tử của thầy, bảo thư viết cho nó và gửi. Hoặc là không dám gửi đệ tử, cứ tối lại gì, ném vào trong phòng bảo vệ ấy. Không dám vào chùa, đi ngoài đường ném vào phòng bảo vệ ấy. Viết một cái gì đó để đảo bảo vệ nó phải tò mò, nó phải đưa lên thầy ấy, đấy kiểu thế. Hoặc là kể cả thấy đệ tử của thầy, các vị không dám góp ý thật, sợ các sư ông sư cô hay sư bác thù hay là không thích gì đó, viết một lá thư đưa cho thầy. Thấy sư ông hay sư cô này như thế này, hút thuốc lá chẳng hạn, uống rượu chẳng hạn, hay là ăn thịt chẳng hạn, vân vân. Viết thư nói lên thầy, thầy sẽ họp chúng và cho xử lý cái đấy ngay. Làm như thế chính là gì? Đào tạo và tăng tài cho tương lai của đất nước. Chứ không phải làm như thế là ghét bỏ các sư đâu. Làm thế thì là tốt cho gì? Cho tăng đoàn, tốt cho giáo hội, tốt cho Phật Pháp của nước nhà chúng ta. Đấy cho nên đi nó phải tu, nó phải đúng đường. Sai một cái thì hỏng đấy, nguy lắm. Và tới đây thầy còn phải đề xuất là gì? Xử lý một vài trường hợp nó còn nặng nề hơn cái trường hợp thầy nói nữa. Phải xử lý dân họ mới gì? Mới tin, dân họ mới yên. Có dân bảo là thế làm thầy được cái quyền miễn nhiệm khỏi cái gọi là thầy là sư, là miễn nhiệm khỏi cái gì? Cái lời chỉ trích của xã hội hay sao? Mình làm sai thì xã hội nói, mình phải rút kinh nghiệm để làm cho nó đúng chứ. Mới xứng đáng cái từ là thầy chứ, mới xứng đáng cái từ là sư chứ các vị. Đó. Cho nên ở đây mong rằng gì, mỗi người chúng ta đều có cái ý thức để hộ trì chính pháp. Những cái thầy tà bản ác chúng ta nhất định gì không theo. Còn chúng ta gì cũng không nên đối đầu với họ. Chúng ta không theo thôi, không đối đầu làm gì, kệ họ đi. Chúng ta nói mà họ nghe ra thì tốt, mà không nghe thì thôi. Họ đều phải chịu cái nhân quả thôi các vị. Phật tử này thì cứ tu cho nó tốt, nó đúng. Còn thì về con cháu người thân trong nhà, nếu chuyển được ai thì chuyển, không chuyển được thì thôi cứ tùy duyên, mình cứ đi đúng đường đó. Một ngày nào đó có thể họ sẽ đi, họ sẽ chạy theo mình thôi, họ quay đầu là bờ thôi. Đã cũng đừng có vội mà độ họ, mà có khi chưa độ được họ, có khi ta lại phiền não mà rồi.